Quan gia, chương 822, chức vụ mới, góc truyện audio.com, chương 822, chức vụ mới nhóm dịch, PQTSU tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU cuối tháng 8 năm 93 tại phòng họp lớn ở nhà khách Hạo Dương, đang diễn ra hội nghị cán bộ bậc trung toàn thị xã trên đài chủ tịch phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Dương Hiểu Quân, bí thư địa ủy Tào Trấn Khởi, chủ tịch địa khu Chu Kiến Quốc, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Bành Kiện, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Phương Trung Hàn, phó chủ tịch địa khu Đặng Trọng Hòa, bí thư thị ủy Lưu Vĩ Hồng, chủ tịch thị xã Lưu Khánh Long và các lãnh đạo thành phố cấp 3 đều có mặt. Cái kiểu không còn nghi ngờ chính là muốn tuyên bố thị xã Hạo Dương thay chủ. Bí thư địa ủy Tào Trấn Khởi tự mình chủ trì hội nghị, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Dương Hiểu Quân tự mình tuyên đọc văn kiện bổ nhiệm của tỉnh ủy. Thông qua tỉnh ủy nghiên cứu quyết định miễn đi chức vụ bí thư thị ủy Hạo Dương của đồng chí Lưu Vĩ Hồng, có phân công khác. Bổ nhiệm đồng chí Đặng Trọng Hòa là ủy viên địa ủy Hạo Dương kiêm bí thư thị ủy Hạo Dương, đồng ý cho Đặng Trọng Hòa từ bỏ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân địa khu Hạo Dương. Theo sau, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Phương Trung Hàn cũng tuyên bố văn kiện bổ nhiệm. Vì sự cần thiết của công việc miễn đi chức vụ cục trưởng công an thị xã Hạo Dương của đồng chí Hạ Hàn, có phân công khác. Thông qua địa ủy nghiên cứu quyết định bổ nhiệm thị ủy Hạo Dương bí thư đảng ủy công an đồng chí Long Vũ Hiên kiêm nhiệm cục trưởng công an thị xã Hạo Dương. Nguyên là thị xã Hạo Dương thêm cán bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm, tuy rằng đề cập đến Đặng Trọng Hòa vị cán bộ cấp phó giám đốc sở này, cũng không cần đích thân phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Dương Hiểu Quân đến tuyên đọc văn kiện, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Phương Trung Hàn là đủ rồi. Dương Hiểu Quân đến lần này chính là tỉnh ủy tỏ vẻ quan tâm đến Lưu Vĩ Hồng. Nói trắng ra là chính là Lâm Khải Hàng cho Lưu Vĩ Hồng một thể diện. Đem con trai tư lệnh viên quân khu Đông Nam Lưu người ta phái tới trận địa Lôi Cửu An. Bí thư Lâm cũng phải có chút biểu hiện mới được. Theo lệ thường, Dương Hiểu Quân và Tào Trấn Khởi lần lượt đối với công tác ở thị xã Hạo Dương của nguyên bí thư thị ủy Hạo Dương đồng chí Lưu Vĩ Hồng cho ra mức độ khẳng định cao và đánh giá rất tích cực. Dương Hiểu Quân dẫn chứng rất nhiều thành tựu của Lưu Vĩ Hồng khi công tác ở Hạo Dương và Lâm Khánh. Khen ngợi đồng chí Lưu Vĩ Hồng là một nhân tài toàn diện, vừa hiểu công tác đảng lại biết xây dựng kinh tế, là đại biểu của cán bộ trẻ ưu tú tỉnh ta. Tào Trấn Khởi cũng là miệng đầy lời khen ngợi, Lưu Vĩ Hồng lần này từ chức chính là thăng chức, thể diện như vậy là nhất định phải cho. Chẳng qua Tào Trấn Khởi ở thời điểm khen ngợi Lưu Vĩ Hồng, trong lòng thực tại có chút cảm thán. 4 năm trước lúc địa khu Hạo Dương vừa thành lập, Lưu Vĩ Hồng chẳng qua chỉ là phó chánh văn phòng cục nông nghiệp địa khu, 4 năm trôi qua chức vụ của Lưu Vĩ Hồng cùng Tào Trấn Khởi không ngờ chỉ kém một đường. Tốc độ lên chức của người thanh niên này không khỏi quá mức khủng khiếp, dù là ở trong con cháu quý tộc cũng là có 1 không 2. Sau này Tào Trấn Khởi gặp lại Lưu Vĩ Hồng sẽ phải khách khí hơn, không có thể xem như cấp dưới mà đối đãi. Tuy rằng Dương Hiểu Quân đối với chức vụ mới nhậm của Lưu Vĩ Hồng nói không tỉ mỉ, nhưng mọi góc truyện audio.com, người đang ngồi, tất cả đều biết rõ, chức vụ mới của bí thư Lưu là thường vụ thành ủy Cửu An, bí thư đảng ủy công an thành phố kiêm cục trưởng công an thành phố, bí thư đảng ủy công an chi đội thứ nhất của thành phố Cửu An, ủy viên chính trị thứ nhất. Thậm chí đến tin tức sở công an sắp trao tặng Lưu Vĩ Hồng quân hàm công an cảnh sát cấp 3 cũng là mọi người đều biết. Nguyên bản dựa theo kinh nghiệm lý lịch của Lưu Vĩ Hồng, bình thường sẽ được trao tặng quân hàm thanh tra cảnh sát bậc 1, quân hàm công an cảnh sát cấp 3 này, không thể nghi ngờ cũng là lễ vật mà bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng đưa cho Lưu Vĩ Hồng. Dựa theo cấp bậc cán bộ cấp phó giám đốc sở của Lưu Vĩ Hồng đến trao tặng quân hàm cảnh sát. Trước đó không lâu vụ án Ngũ Bách Đạt gây ồn ào huyên náo, không ngờ sẽ là một kết quả như thế này, thật là vượt hẳn ra ngoài dự kiến của các cán bộ Hạo Dương. Bí thư Lưu quản việc không đâu, quản thành phiền toái. Theo mọi người thấy, Lưu Vĩ Hồng điều nhiệm lần này, trên cấp bậc mặc dù là lên một bậc thang, thật sự cũng không có xuống dốc hạ tẹo nào. Bí thư thị ủy Hạo Dương, dựa theo lệ thường, là sẽ tiến vào bộ máy địa ủy. Lưu Vĩ Hồng sở dĩ chưa đảm nhiệm ủy viên địa ủy, đơn giản là vì hắn tuổi quá trẻ đi, kinh nghiệm lý lịch không đủ, thăng nhiệm cán bộ cấp cục trưởng chưa tới 2 năm. Yên ổn trên vị trí bí thư thị ủy Hạo Dương thêm 1 năm, chiếc mũ ủy viên địa ủy này chính là vật trong bàn tay. Ủy viên địa ủy Hạo Dương kiêm bí thư thị ủy Hạo Dương, và thường vụ thành ủy Cửu An kiêm bí thư đảng ủy công an so sánh mà nói, là không hề xuống phong độ. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, quyền phát ngôn thậm chí càng lớn hơn, dù sao bí thư thị ủy là nhân vật số của một khu vực, xưa nay so với nhân vật số 1 của các cục cũng là phân lượng quá nặng. Mấu chốt nhất chính là, Hạo Dương chính là nơi căn cứ lưu mà Vĩ Hồng đã kinh doanh 2 năm, trải qua một loạt các động tác lớn. Nhất là thí điểm kết hợp xã và khu xây dựng trấn, uy danh của Lưu Vĩ Hồng ở thị xã Hạo Dương đạt tới độ cao tột đỉnh, là nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt đối. Ở thị xã Hạo Dương công tác có một đám cấp dưới trung thành và tận tâm, bí thư Lưu thoải mái thích thú cỡ nào. Tới Cửu An, không dám nói là đầm rồng hang hổ, ít nhất cũng là hang ổ xài lang. Bởi vì vụ án Ngũ Bách Đạt, có thể nói mỗi một cán bộ lãnh đạo trong quan trường thành phố Cửu An, đều đối với bí thư Lưu không có chút thiện cảm, người người đối với hắn đều là hết sức đề phòng. Hơn nữa Bành Tông Minh ở Cửu An hệ thống công an hoạt động hơn 20 mấy năm, cái mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế này, làm thế nào nó có thể xé rách dễ dàng. Lưu Vĩ Hồng thật sự là tự tìm phiền toái, phòng trường bí thư Lưu lần này cũng đang rất buồn bực, sớm biết sẽ có kết quả như vậy, Lưu Vĩ Hồng hẳn là sẽ không đi quản cái vụ án Ngũ Bách Đạt kia đúng không? Tuy nhiên nhìn qua, bí thư Lưu giờ phút này ngồi ở trên đài chủ tịch cũng không hề có bất cứ vẻ không hài lòng nào, mặt mang mỉm cười, điềm tĩnh ổn định. Đương nhiên, đúng cán bộ Hạo Dương mà nói, Lưu Vĩ Hồng tự mình chuốc lấy cực khổ lại không hấp dẫn bằng việc là ai sẽ làm bí thư thị ủy mới. Dù sao đây mới là liên quan trực tiếp đến mọi người. Chức vụ mới của Lưu Vĩ Hồng, đoàn người sớm đã biết nhưng người kế nhiệm là ai thì đến 2 ngày gần đây mới có thể đạt được tin tức khá xác thực. Trước đó, gần như không một cán bộ nào. Góc truyện audio.com, nghĩ đến Đặng Trọng Hòa. Đặng Trọng Hòa không phải trước đó không lâu mới đảm nhiệm phó chủ tịch địa khu sao? Phòng trường ủy ban nhân dân phân công quản lý công tác một khối kia cũng mới đi vào quỹ đạo, sao có khả năng nhanh như vậy lại di rời chức vụ? Ai biết kết quả cuối cùng, không ngờ lại là Đặng Trọng Hòa đảm nhiệm ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy. Phòng trường chủ tịch thị xã Lưu Khánh Long ngồi ở bên cạnh Đặng Trọng Hòa có một loại cảm giác mất mát thật sâu thì phải. Nguyên là bí thư thị ủy điều đi, chủ tịch thị xã là có hy vọng theo trình tự tiếp nhận nhất. Tuy rằng kinh nghiệm lý lịch của Lưu Khánh Long có điều khiếm khuyết, từ cấp phó huyện thăng nhiệm cấp chính huyện chỉ mới 5-6 tháng, trực tiếp tiến vào bộ máy địa ủy không thực tế cho lắm, nhưng giống như Lưu Vĩ Hồng, chỉ làm bí thư thị ủy, không tiến vào bộ máy địa ủy cũng là có thể sao. Không ngờ Lưu Khánh Long vẫn chưa kịp hoạt động gì cả, tình hình đã được định ra rồi. Nghe nói lần dị động này, cơ bản lại là ở tỉnh Định, địa ủy Hạo Dương không nhúng tay gì nhiều, cũng không nhúng tay vào được. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đã có ý kiến nhất trí, những người khác còn có bao nhiêu quyền lên tiếng. Dương Hiểu Quân và Tào Trấn Khởi sau khi nói chuyện, đến lượt đồng chí Lưu Vĩ Hồng lên nói lời tạm biệt. Lưu Vĩ Hồng vẫn là bộ dạng cũ, không có bản dự thảo, ngẫu hứng lên tiếng. Lưu Vĩ Hồng sâu sắc hồi tưởng lại khoảng thời gian 2 năm công tác của mình ở Hạo Dương, đối với lãnh đạo sáng suốt của Ủy ban Nhân dân địa khu nói lời cảm ơn, đối với sự ủng hộ của các vị cán bộ đang ngồi đây cũng tỏ vẻ cảm tạ chân thành. Lưu Vĩ Hồng hy vọng các cán bộ thị xã Hạo Dương dưới sự lãnh đạo thị ủy của trường lớp bí thư Đặng đem công tác thị xã Hạo Dương làm tới mức tốt nhất, nâng một bước. Tôi rất hy vọng khi tôi trở lại Hạo Dương, thị xã Hạo Dương sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, phát đạt hơn, dồi dào hơn, văn minh hơn. Lưu Vĩ Hồng nói như vậy, phòng họp im lặng, bỗng nhiên tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy, giống như một cơn bão tố, rất nhiều cán bộ đều mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Bất kể như thế nào, 2 năm này Lưu Vĩ Hồng chủ quản Hạo Dương, là 2 năm mà thị xã Hạo Dương phát triển biến hóa nhanh nhất, là biến hóa thật sự, tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Bí thư Lưu quả thật vì xây dựng và phát triển Hạo Dương, dốc hết tâm huyết. Theo sau bí thư thị ủy Đặng Trọng Hòa mới nhậm chức và chủ tịch thị xã Lưu Khánh Long lần lượt phát biểu nói chuyện. Đại hội cán bộ kết thúc tốt đẹp, sau khi ăn xong cơm trưa, Lưu Vĩ Hồng và Đặng Trọng Hòa ở văn phòng bàn giao các thủ tục. Nói là bàn giao, kỳ thật chính là tâm sự trò chuyện, hai người coi như là đồng sự cũ, bạn bè cũ, không khí nói chuyện vô cùng tùy ý. Bí thư Đặng, mời ngồi, mời ngồi. Lưu Vĩ Hồng cười đưa Đặng Trọng Hòa tới sofa khách. Trần Khải Hoa vội vàng dâng nước trà cho hai vị lãnh đạo, mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng toát ra vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói, Khải Hoa cậu đó, sau này đi theo bí thư Đặng làm việc cho tốt, vào đây cũng là điều mà Lưu Vĩ Hồng thay ngày trước cùng Trần Khải Hoa nói qua, Lưu Vĩ Hồng sau khi điều đi, sẽ đề cử Trần Khải Hoa tiếp tục đảm nhiệm thư ký cho Đặng Trọng Hòa. Trần Khải Hoa người không tồi, Lưu Vĩ Hồng cố ý muốn bồi dưỡng cậu ta. Đối với phó thác này của Lưu Vĩ Hồng, Đặng Trọng Hòa tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng. Trên thực tế, góc truyện audio.com, bản thân Đặng Trọng Hòa cũng không thể tưởng được chiếc mũ ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy Hạo Dương sẽ chụp trên đầu mình. Mà đây khẳng định sẽ không phải là ý tứ của Tào Trấn Khởi, chỉ có thể là phúc lợi mà Lưu Vĩ Hồng muốn có được từ bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng. Các hạng mục công tác trọng yếu của thị xã Hạo Dương đang được phát động ồ ạt, lúc này rời đi, Lưu Vĩ Hồng quả thật không được yên tâm cho lắm. Lưu Khánh Long đúng là người có phẩm đức không tồi, thế nhưng tư tưởng không được thoáng gì lắm, kinh nghiệm ở mặt xây dựng kinh tế cũng có chỗ khiếm khuyết. Nghĩ qua nghĩ lại, Đặng Trọng Hòa là ứng cử viên thích hợp nhất đối với hành vi cá nhân và năng lực của Đặng Trọng Hòa, Lưu Vĩ Hồng là không nghi ngờ. Mà đối với điều kiện Lưu Vĩ Hồng đề xuất, Lâm Khải Hàng cũng là cố hết sức đáp ứng càng nhiều càng tốt. Bí thư Đặng, mấu chốt là làm đường, phát triển doanh nghiệp tư nhân và cải tạo mỏ xí nghiệp. Đợi Trần Khải Hoa sau khi lui ra ngoài, Lưu Vĩ Hồng cầm lấy thuốc lá kính cho Đặng Trọng Hòa, chính mình cũng châm một điếu, chậm rãi nói. Hạo Dương chúng ta không chiếm bao nhiêu ưu thế thiên thời địa lợi trong phát triển doanh nghiệp nhà nước, không chiếm được quá nhiều sự nâng đỡ của quốc gia, mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân chính là liên quan tới một mắc xích trọng yếu. Trên thực tế, hai ngày này Lưu Vĩ Hồng đều ở cùng Đặng Trọng Hòa nghiên cứu thảo luận con đường phát triển có liên quan tới thị xã Hạo Dương sau này, đạt được rất nhiều nhận thức chung. Hai người đều cho rằng, ba dạng công tác này là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế Hạo Dương. Nắm được ba phương diện này, rồi thêm nắm chặt xây dựng đội ngũ cán bộ không buông lỏng, sự phát triển nhanh chóng của Hạo Dương chính là có thể mong chờ. Đặng Trọng Hòa liên tiếp gật đầu trịnh trọng nói, Bí thư Lưu yên tâm đi, bản kế hoạch lớn mà cậu lập ra cho Hạo Dương, sẽ không thay đổi. Sự thật đã chứng minh, đây là một con đường chính xác. Cách chương.